Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng kính hai vị tông đồ Phêrô và Phaolô. Giáo hội cho chúng ta mừng kính hai vị cùng ngày để nhắc nhớ mỗi người Kitô hữu chúng ta biết công ơn của hai vị tông đồ vĩ đại này. Một vị được Chúa Giêsu chọn gọi để làm lãnh đạo các tông đồ, lãnh đạo giáo hội, để qua vị tông đồ này giáo hội được mỗi ngày vững mạnh, được mỗi ngày phát triển. Và cũng qua vị Phaolô, một tông đồ nhiệt huyết cho dân ngoại, được Đức Giêsu chọn gọi để qua đó cả hai vị xây dựng giáo hội mỗi ngày một thăng tiến. Vì thế chúng ta mừng kính hai vị. Trước hết chúng ta chúc tụng Thiên Chúa, tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho xã hội những con người sẵn sàng đáp trả ơn gọi của Thiên Chúa và sẵn sàng đáp trả để qua đó yêu mến và phục vụ tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Và qua đó chúng ta cũng nhìn lại ơn gọi tông đồ của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Trước hết chúng ta nhìn vào ơn gọi của hai tông đồ Phêrô và Phaolô. Thiên Chúa đã chọn gọi hai ông. Cách thức Thiên Chúa chọn gọi hai ông và để nhận ra, để trở thành những người tông đồ đích thực của Đức Giêsu Kitô, trước hết đó là con người phải biết yêu mến Đức Kitô. Và điểm thứ hai của một người môn đệ, một người tông đồ của Đức Kitô, đó là phải làm tất cả công việc vì danh Đức Kitô. Vâng, trước khi Phêrô được trao cho trọng trách cai quản xã hội ở trần gian này, Chúa Giêsu không hỏi Phêrô: anh có thuộc kinh thánh không? Hay anh có bằng cấp gì không? Anh có tài sản gì không? Nhưng cả ba lần Đức Giêsu Kitô phục sinh chỉ hỏi Phêrô có một câu duy nhất: này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến thầy hơn các anh em này không? Cả ba lần Đức Giêsu chỉ hỏi Phêrô có một câu đó trước khi trao cho Phêrô sứ mạng trăn rách hội thánh tại trần gian này. Và chúng ta thấy Phêrô không còn là một Phêrô trước đây rất hăng say, rất gọi là nhiệt tình trả lời ngay, nhưng Phêrô giờ đây đã khiêm tốn hơn trước đây nhiều, chỉ trả lời với thầy của mình: thưa thầy, thầy biết con yêu mến thầy. Sự khiêm tốn đó Phêrô đã học được nơi kinh nghiệm của ông khi đã có những lần ông đã trôi thầy của mình. Và kính thưa quý ông bà, anh chị em, với cái câu trả lời khiêm tốn thầy biết con yêu mến thầy, cái từ yêu mến theo các nhà chú giải thì từ này được dịch từ chữ agape của Hy Lạp, một từ chỉ cấp độ cao nhất của tình yêu, đó là một tình yêu hoàn toàn và vô vị lợi, một tình yêu nhưng không chỉ nghĩ tới người mình yêu, không nhằm dành cho mình một lợi ích riêng tư nào, một tình yêu hoàn toàn và tuyệt đối như chính Đức Kitô đã yêu chúng ta. Như vậy, cái điều kiện để trở thành một tông đồ, một môn đệ của Đức Kitô, người đó phải có một lòng yêu mến Đức Kitô. Tuy nhiên, tình yêu này không phải theo cách thế của loài người chúng ta, nhưng lại yêu như Đức Kitô đã yêu chúng ta. Chính tình yêu đó đã thu phục một Phêrô với những yếu đuối sa ngã. Với ánh mắt nhìn của thầy Giêsu trong dinh Phi-la-tô, Phêrô đã ra ngoài ăn năn sám hối. và với tấm lòng yêu mến của Đức Kitô dành cho Phêrô, nên Phêrô đã nhận ra được thầy của mình yêu mến mình biết chừng nào. Chính điều đó đã hoán cải Phêrô, một con người đã có những lần trôi thầy. Giờ đây ông một khi trở lại, ông đã yêu mến thầy mình với tất cả tấm lòng của một người môn đệ. Và chính điều đó, ông đã sẵn sàng chấp nhận tất cả những khổ đau, những tù đầy để chỉ vì Đức Giêsu Kitô. Và quả thật, Phêrô trong cuộc đời của ông, khi ông đã được Đức Giêsu đặt làm nền tảng để xây dựng xã hội ở trần gian này, để ông trở thành người loan báo tin mừng của Đức Kitô, để ông trở thành người dẫn dắt xã hội, để ông trở thành một người củng cố đức tin của xã hội. Và ông đã làm được tất cả điều đó vì Đức Giêsu Kitô. Vâng, Phêrô cũng đã được Đức Giêsu Kitô cảm hóa vì Đức Kitô yêu mến ông. Và cũng chính tình yêu của Đức Kitô cũng đã biến đổi một con người Phao-lô từ một người nhiệt thành bắt bớ các tín hữu trở thành một tông đồ nhiệt thành trong việc loan báo tin mừng cho dân ngoại. Như lời thú nhận của Phao-lô mà chúng ta vừa nghe trong bài đọc thứ hai: anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Vâng, một con người nhiệt thành với truyền thống của Do Thái giáo đã sẵn sàng bắt những người Kitô hữu. Thế nhưng với một khi được Đức Kitô kêu gọi, được Đức Kitô biến đổi, ông đã trở thành một con người đổi mới hoàn toàn. Thánh Phao-lô đã chuyển lòng yêu mến nhiệt thành của ngài đối với đạo Do Thái thành lòng yêu mến hoàn toàn đối với Đức Kitô, như người đã chia sẻ với giáo đoàn Roma trong chương 8 như thế này: không có gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô, cho dù đó là gian truân, ngặt nghèo, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo, vân vân. Tất cả những điều đó không làm cho Phao-lô lay chuyển đức tin và không làm cho Phao-lô mất lòng yêu mến vào Đức Kitô, đấng mà đã kêu gọi Phao-lô. Chính lòng yêu mến này sẽ là một động lực thúc đẩy cho mọi hoạt động tông đồ của Phao-lô, cũng là cho mọi hoạt động tông đồ của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Và như thế, bất cứ một hoạt động tông đồ nào mà không xuất phát từ lòng yêu mến Đức Kitô thúc đẩy đều là giả dối. Và người không có Đức Kitô cũng là một người không phải là một tông đồ đích thực của Đức Kitô. Đó là cái điểm đầu tiên để trở thành một người môn đệ đích thực của Đức Kitô, đó là phải có lòng yêu mến Đức Kitô. Điểm thứ hai của một người môn đệ đích thực của Đức Kitô đó là phải nhân danh Đức Kitô để loan truyền tin mừng tình yêu của Đức Kitô cho anh chị em của mình. Đặc điểm để nhận ra một người môn đệ đích thực Đức Kitô đó là hành động dân danh Đức Kitô. Chúng ta thấy điều này nơi chính Phêrô và Gioan trong bài đọc 1. Khi Phêrô và Gioan cả hai lên đền thờ thì gặp một người bị què. Người này xin Phêrô và Gioan bố thí. Phêrô đã nói với người này: vàng bạc thì chúng tôi không có, nhưng chúng tôi có cái đó là nhân danh Đức Giêsu Kitô người Nazareth, anh đứng dậy mà đi. Và lập tức anh này đứng dậy đi được và ca tụng Thiên Chúa. Đó là những gì một người môn đệ đích thực của Đức Kitô, tất cả những công việc mình làm là vì để làm sáng danh Đức Kitô chứ không phải vì danh của mình. Và tông bổ Phaolô cũng thế, ông đã ý thức ơn gọi của ông, được kêu gọi, được Thiên Chúa đã tiền định từ ngay trong cung lòng mẹ mà ông đã nói trong bài đọc thứ hai mà chúng ta nghe. Nhưng Thiên Chúa đã dành riêng tôi ngay từ khi tôi còn trong lòng mẹ và đã gọi tôi nhờ ân sủng của người. Thế nên tôi sẵn sàng loan báo tin mừng về con của người cho dân ngoài. Chúng ta thấy Phaolô ý thức ơn gọi mà Đức Giêsu Kitô Thiên Chúa đã gọi ông, và như thế ông trở thành một khí cụ đắc lực của Đức Kitô, và tất cả những gì ông làm đều vì danh Đức Kitô. Ông đã từng nói trong thư của ông: anh em đừng vân vang, đừng vân vang, là bởi vì tất cả những gì anh em nhận lãnh được đều từ Thiên Chúa trao cho anh em. Anh em có vân vang điều gì cũng hãy là vì danh Đức Kitô. Vâng, kính thưa quý ông bà, anh chị em, để trở thành một môn đệ đích thực của Đức Kitô đòi hỏi hai điều đó. Thứ nhất là một người đáp trả lời kêu gọi của Đức Kitô và sẵn sàng yêu mến Đức Kitô. Thứ hai đó là làm tất cả việc tông đồ vì danh Đức Kitô, tức là làm cho mọi người nhận biết Thiên Chúa đứng yêu thương chính chúng ta và yêu thương nhân loại. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nhìn vào hai ơn gọi của Phêrô và Phaolô, mỗi người chúng ta cũng nhìn lại ơn gọi của mỗi người chúng ta mà Thiên Chúa đã chọn chúng ta khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, khi chúng ta đón nhận bí tích thêm sức để củng cố đức tin của chúng ta, để chúng ta trở thành những chứng nhân can đảm loan báo tin mừng tình yêu của Thiên Chúa cho anh chị em của mình. Mà việc loan báo tin mừng đó qua chính cuộc đời của mỗi người chúng ta, qua cùng cách sống của chúng ta, qua lời nói của chúng ta, qua việc làm của chúng ta, tất cả những điều đó biểu hiện nơi tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa. Như Phaolô tông đồ đã nói, không có gì bắt chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô. Vì thế ơn gọi của mỗi người chúng ta cũng thế. Một khi chúng ta đã được Đức Kitô tuyển chọn trở thành người loan báo tin mừng, chúng ta hãy đem lòng yêu mến Đức Kitô để cho thần khí của Đức Kitô, như Phaolô đã để cho tất cả hành trình loan báo tin mừng của Phaolô cho dân ngoại, chính thần khí hướng dẫn Phaolô, thì mỗi người chúng ta cũng để cho chính thần khí của Đức Kitô hướng dẫn cuộc đời của mỗi người chúng ta. Dẫu cho cuộc đời của chúng ta có những yếu đuối, những lầm lỗi, nhưng chúng ta cũng hãy biết để cho thần khí vực dậy mỗi người chúng ta, như Phêrô và Phaolô đã từng sa ngã cũng đã được vực dậy khi mà được thần khí của Đức Kitô tuyển chọn. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hôm nay chúng ta mừng trọng thể hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, hai cột trụ của giáo hội. Nhưng đồng thời hai con người này, hai tính khí khác nhau, có khi xung khắc nhau. Tất cả cái đó hai môn đệ nối kết được lại với nhau, hai tâm hồn này nối kết lại được với nhau, đó là vì lòng yêu mến Đức Kitô, đó là đều được Đức Kitô kêu gọi và qua Thánh Thần của Đức Kitô biến đổi để hai con người này hợp tác để xây dựng giáo hội mỗi ngày một vững mạnh hơn. Xin Đức Kitô, Đấng Phục Sinh, đã chọn Phêrô và chọn Phaolô, xin cũng chọn mỗi người chúng con và cũng biến đổi mỗi người chúng con để mỗi người chúng con trở thành những tông đồ đắc lực cho công việc truyền bá tin mừng của Đức Kitô, để qua đó mọi người trên trần gian này nhận biết Đức Giêsu Kitô chính là Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương con người, và qua đó để con người nhận biết Ngài và cũng được ơn cứu độ, và qua đó cũng được niềm vui như Phêrô, Phaolô, tông đồ được vinh thắng, được hạnh phúc bên Đức Kitô. Thì ước mong cuộc đời của mỗi người chúng ta, xin hai thánh Phêrô, tông đồ cầu thay nguyện giúp trước tòa Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta, để chúng ta luôn luôn giữ vững đức tin, để chúng ta luôn luôn loan báo tin mừng của Đức Kitô cho anh chị em của mình, và qua đó chúng ta cũng được lãnh triều thiên vinh quang mà Đức Kitô đã dành cho Phêrô và Phaolô. Amen.